SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Most nights we go to sleep, we don't know if tomorrow we're gonna get a phone.
Hầu hết các đêm chúng tôi đi ngủ mà không biết liệu ngày mai chúng tôi có nhận được cuộc gọi thông báo điều gì đó kinh khủng xảy ra với một trong những người thân yêu của chúng tôi hay không. Tôi nhớ cuộc sống của mình, tất cả những kỷ niệm quê nhà của tôi. Đôi khi tôi thấy mẹ tôi khóc ngay khi đang ngủ. Khi bà ngủ, bà cũng khóc. Tôi ước mình đã mang một ít cát từ quê hương trước khi tôi rời đi.
Alam Biharim và con trai 19 tuổi của cô, Yaris El Hassan, chia sẻ về những tổn thương cảm xúc mà cuộc chiến ở quê hương Sudan của họ đã gây ra. Có thể bạn đã nhìn thấy nhiều tiêu đề gần đây về chiến tranh ở Trung Đông, Ukraine và thậm chí là nguy cơ nội chiến ở Hoa Kỳ. Nhưng một cuộc xung đột tàn khốc đã tàn phá đất nước Đông Bắc Phi Sudan và buộc hơn 10 triệu người phải di tản, đã phần lớn bị bỏ qua bởi truyền thông và các cơ quan chính trị ở Úc. Điều này diễn ra khi các quan chức Liên Hiệp Quốc kêu gọi nâng cao nhận thức về những gì đã được gọi là cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới.
Chúng tôi liên tục nói rằng tình hình thật kinh khủng và ảm đạm. Nhưng thẳng thắn mà nói, chúng tôi đang cạn từ để miêu tả sự kinh hoàng của những gì đang xảy ra ở Sudan. Có lẽ không gì mô tả được ngoài chữ cái ác cho những gì đang xảy ra. Khi nạn đói xảy ra, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã quá muộn, có nghĩa là chúng tôi đã không làm đủ. Điều đó có nghĩa là cộng đồng quốc tế đã thất bại. Đây là một cuộc khủng hoảng hoàn toàn do con người gây ra và là một vết nhơ đáng hổ thẹn trong lương tâm của chúng ta.
Tuyên bố gần đây về nạn đói và tình trạng thiếu an ninh lương thực trầm trọng ở một số khu vực chỉ là diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng Sudan đã làm rút chuyển đất nước gần 50 triệu dân này. Nhưng tất cả bắt đầu như thế nào? Chà, Sudan nằm ở biên giới phía nam của Ai Cập, từng bị cai trị trong 30 năm bởi một nhà độc tài tên Omar al-Bashir từ năm 1989 đến năm 2019, cho đến khi có một cuộc đảo chính lật đổ ông ta. Cuộc đảo chính này đã chứng kiến quân đội Sudan liên kết với nhóm quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh RSF để lật đổ al-Bashir. Quân đội nắm quyền kiểm soát chính phủ, nhưng dự kiến sẽ chuyển đổi đất nước hướng tới một nền dân chủ do dân thường lãnh đạo. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2023, căng thẳng giữa Tổng tư lệnh quân đội, tướng Abdel Fattah al-Burhan và lãnh đạo RSF Mohamed Hadam Dagola đã dẫn đến sự bùng nổ của một trong những cuộc xung đột bạo lực lớn nhất ở châu Phi. Trong khi thông tin còn khan hiếm, Liên Hiệp Quốc ước tính hàng chục nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc đấu tranh giành quyền lực trong suốt một năm rưỡi qua. Tiến sĩ Alam Ibrahim là một bác sĩ gốc Sudan tại Sydney, người có gia đình vẫn ở Sudan, nói rằng cô không gọi cuộc xung đột này là một cuộc nội chiến.
Đây không phải là một cuộc nội chiến, đây là một cuộc chiến giữa quân đội và bán quân sự. Và ai là nạn nhân? Đó là những người dân vô tội ở đó. Họ đang chiến đấu với nhau trên đường phố, trong các thị trấn nhỏ, trong các làng mạc. Giết người, hãm hiếp, tất cả các tội ác, bất kỳ tội ác nào bạn có thể nghĩ đến, đều đang diễn ra ở đó. Bây giờ, hơn một nửa người dân Sudan đã bị buộc phải di tản. Họ đang sống trên đường phố, không có chỗ ở, không có thức ăn. Hệ thống y tế hoàn toàn sụp đổ và bị phá hủy.
Trong khi tiến sĩ Abraham và con trai cô lần đầu tiên chuyển đến Úc vào năm 2011, gia đình cô chủ yếu vẫn ở lại Sudan. Anh em trai và mẹ của cô đã bị buộc phải di tản bởi chiến tranh, và mẹ cô chạy trốn qua Ai Cập trong những tháng đầu của cuộc xung đột và cuối cùng đã đoàn tụ với cô ở Úc. Cô nói rằng sự gián đoạn của các mạng lưới truyền thông đã khiến việc theo dõi những người thân yêu của mình trở nên rất khó khăn, đặc biệt là khi một trong những anh em của cô bị thương và bị mù một phần bởi một trong những tay súng.
Rất khó để liên lạc. Tôi vẫn còn hai anh trai ở đó và một trong những người anh của tôi. Anh ấy bị bắn vào đầu. Anh ấy đã mất thị lực. Chỉ có con trai của anh ấy gửi cho chúng tôi một tin nhắn. Bố đã mất thị lực. và chúng tôi không thể liên lạc với họ trong suốt một tháng. Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy bị bắn bởi một khẩu súng sao? Đó là một khoảng thời gian rất khó khăn. Tôi không thể nói với mẹ tôi, người đang ở với tôi ở đây. Đó là một thời gian rất căng thẳng đối với tôi. Thật buồn, một trong những đồng nghiệp của tôi, cô ấy là bác sĩ. Cô ấy đã được tìm thấy đã chết trong nhà của mình. Họ chỉ để lại thi thể của cô ấy trong sân sau.
Con trai của cô, Yassis El Hassan, nói rằng thật khó khăn khi thấy đất nước nơi anh sinh ra bị tàn phá bởi bạo lực.
Rất khó khi nhìn thấy trên Internet, chỉ nhìn thấy những nơi bạn đã lớn lên và ghé thăm, và chỉ lưu giữ những kỷ niệm như vậy, thế mà nó bị phá hủy, và bạn bắt đầu nghĩ rằng nó đã biến mất mãi mãi. Hy vọng trong tương lai, Sudan sẽ được tái thiết, và đó là kết quả tốt nhất mà chúng tôi có thể hy vọng, nhưng nó sẽ không bao giờ giống như trước được.
Anh cũng đề cập đến nỗi đau ngày càng tăng lên bởi sự thiếu nhận thức về vấn đề này ở Úc.
Có cảm giác như Sudan chỉ đang bị lãng quên. Không hẳn là bị lãng quên vì không ai thực sự biết nguồn gốc của nó. Như bạn nói với ai đó rằng bạn đến từ Sudan, ở đây, và rồi họ hỏi, ồ, ở đó thế nào? Không ai thực sự có bất kỳ một nhận thức nào về tình hình hiện tại. Và sau khi bạn bắt đầu kể cho họ nghe thì họ sẽ nói, ồ, tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Nhưng điều đó không thực sự làm phiền họ nhiều lắm. Bạn sẽ không thực sự nghe thấy quá nhiều về nó. Lần tiếp theo bạn có một cuộc trò chuyện với người đó thì họ đã quên mất rồi.
Vậy tại sao chúng ta hiếm khi nghe về cuộc khủng hoảng này? Giáo sư xã hội học danh dự tại Đại học Công nghệ Sydney, Andrew Jakubowicz, cho biết rằng các khu vực chiến sự như Sudan rất khó khăn để truyền thông Úc đưa tin và thường bị coi là ưu tiên thấp.
Bạn cần có nguồn lực và phương tiện tại chỗ ở những nơi đó. Điều này vừa đắt đỏ lại vừa nguy hiểm. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng có một nguyên tắc trong nghiên cứu truyền thông rằng một người bị giết ở một địa phương nào đó quan trọng có lẽ phải tương đương tính ra bằng 100.000 người bị giết ở phía bên kia thế giới.
Người sáng lập và là chủ tịch trung tâm vận động người Úc gốc Phi, Noel Z. Abumway, cho rằng một phần của sự thiếu sót này trong việc đưa tin là do cách mà một số phần của truyền thông Úc đã phổ biến hình ảnh tiêu cực về người Úc gốc Phi.
Các vấn đề liên quan đến châu Phi thường khó khăn trong việc thu hút sự chú ý liên tục từ truyền thông Úc. Điều này có thể được quy cho nhiều yếu tố hoặc lý do, mà trong đó bao gồm ví dụ như ảnh hưởng hạn chế của cộng đồng người châu Phi tại Úc, sự thiếu quan tâm của người theo dõi, nhưng không kém phần quan trọng khi nói đến việc đưa tin. Đặc biệt là các phương tiện truyền thông lớn ở đây, họ có xu hướng thể hiện hình ảnh tiêu cực. Và một khi chúng ta bắt đầu thể hiện sự thay đổi tích cực cho người Úc gốc Phi, những đóng góp mà chúng tôi đang thực hiện ở đây, thì hình ảnh về người châu Phi không chỉ là người châu Phi ở đây, mà cả là người Phi ở chính lục địa của họ sẽ thay đổi.
Giáo sư Jakubowicz cũng nói rằng một phần lớn khán giả Úc đơn giản là khó hiểu và đồng cảm với những trải nghiệm của người dân ở châu Phi.
Khi bạn đối mặt với những người có vẻ ngoài giống người Úc hơn, phần đông người Úc, tức là họ có các đặc điểm châu Âu hơn, họ sẽ dễ hiểu, tôi đoán vậy, so với những người có vẻ ngoài khác biệt rõ rệt với hầu hết dân số Úc khác. Cũng có một yếu tố khác không thể bỏ qua, đó là việc tiếp xúc với những câu chuyện này cũng tạo ra một cảm giác thất vọng lớn.
Ông cho rằng khán giả sẽ ngừng quan tâm đến các câu chuyện không có lối thoát nào để giải thoát cho sự thất vọng đó. Tuy nhiên, có những tổ chức cả trong nước và quốc tế đang kêu gọi đóng góp để giúp đỡ cộng đồng người Sudan. Ngoài việc hỗ trợ tài chính cho thân nhân bị di dời của mình, sau khi chiến tranh bùng nổ, tiến sĩ Abraham đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Hiệp hội Sức khỏe và Phúc lợi Người Úc gốc Sudan. Bà cho biết tổ chức này cung cấp hỗ trợ nhận thức văn hóa cho cộng đồng của mình bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và giúp đỡ những người mới đến hòa nhập vào cuộc sống tại Úc.
Tôi đang cố gắng nâng cao nhận thức về sức khỏe để giảm căng thẳng thông qua một số buổi hướng dẫn, cách đối phó với tình huống. Và đối với những người mới đến sau chiến tranh, chúng tôi cũng muốn cố gắng giúp họ hòa nhập vào cộng đồng Úc.
Giáo sư Jakubowicz cũng nói rằng việc đưa tin tốt hơn về các vấn đề ảnh hưởng đến cộng đồng di cư và tị nạn có thể góp phần cải thiện sự gắn kết xã hội và hiểu biết giữa các nền văn hóa tại Úc.
Chúng tôi biết rằng việc thiếu sự chú ý đến các câu chuyện có liên quan đến nhiều cộng đồng tị nạn, đặc biệt không giúp ích cho cảm giác hòa nhập xã hội của họ. và họ tìm kiếm những lựa chọn thay thế và cảm thấy xa cách với môi trường Úc rộng lớn hơn mà họ đã nhập cư tới. Nếu có nhiều câu chuyện về họ hơn, thì họ sẽ cảm thấy mình là một phần của câu chuyện mà họ đang tham gia. Và nếu có nhiều hơn về sự đa dạng của nước Úc, cũng như các yếu tố quan trọng trong cuộc sống của người đã đến, thì sự hiểu biết về sự khác biệt sẽ được tăng thêm. Điều mà chúng ta gọi là giao tiếp liên văn hóa sẽ được cải thiện đáng kể.
Ông El Hassan cho biết, ông hy vọng rằng ông và mẹ có thể tiếp tục nâng cao nhận thức về những gì đang diễn ra tại Sudan và hy vọng sẽ được cấp visa cho các thành viên trong gia đình bị di dời của họ. Bất kỳ sự đưa tin nào về tình hình cũng sẽ giúp ích rất nhiều, ngay cả những người đã di cư gần đây để thoát khỏi chiến tranh và những điều tương tự. Họ cảm thấy rằng tiếng nói của họ sẽ được lắng nghe. Đó là điều mà tôi và mẹ tôi cũng đang cố gắng đạt được. Chúng tôi cố gắng đáp ứng cho những người như họ, cố gắng giúp đỡ họ ngay cả những cách nhỏ nhất. Và cuối cùng, với việc được đưa tin nhiều hơn, chúng tôi hy vọng có thể khiến những người có quyền lực lắng nghe những gì chúng tôi phải nói và hy vọng sẽ có thêm nhiều visa được cấp, góp phần giúp đỡ người dân của chúng tôi, cộng đồng của chúng tôi, gia đình của chúng tôi. Bởi vì hầu hết các đêm chúng tôi đi ngủ mà không biết liệu ngày mai chúng tôi có nhận được cuộc gọi rằng điều gì đó kinh khủng đã xảy ra với một trong những người thân yêu hoặc gia đình của chúng tôi hay không.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au